tất cả cái biết nhiều, biết rộng, cái biết đó nó cũng là biết trong sanh tử, chứ không phải là cái biết hết sanh tử. Ở đây Ngài dùng cái ví dụ, ví như lau gương, bụi hết, ánh sáng tự nhiên hiện. Nó, như vậy người ta nói lau gương mà tôi không chịu, tôi nói sao? Tôi nói lau bụi chứ không lau gương. Cái gương nó sáng sẵn, giờ bụi nó phủ lên, mình lấy đồ mình lau cái bụi đó sạch thì cái gương nó tự sáng. Cũng như vậy, tâm trí tuệ sẵn của mình có đủ, nhưng mà giờ cái niệm vọng tưởng nó dấy lên liên tục, cho nên nó che khuất. Bây giờ dẹp hết cái đó thì cái kia hiện. Như vậy cái công phu tu chỉ bỏ những cái nghiệp vọng tưởng, chứ không phải tạo cái trí tuệ sẵn có, phải không? Mình có tạo trí tuệ sẵn có không? Còn cái trí tuệ bây giờ mình học được đó, là trí tuệ đó là sao? Đó là hữu sư trí, cái trí sinh tử, cái trí không cứu mình được. Còn cái vô sư trí là cái trí sẵn đó, cái trí đó mới cứu mình được. Mà trí đó không phải mình tạo, mà nó đã sẵn rồi. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Ngài thấy như vậy. Mà chỗ này tôi nhiều khi hơi dài dòng, có cái tật dài dòng đi xa một chút, là nhiều khi chúng ta có cái mặc cảm ông Phật ổng tu nhiều kiếp quá, cho nên đời này ra đời tu có mười mấy năm cái thành Phật, còn mình trôi lăn vô số kiếp rồi, giờ tu biết chừng nào thành Phật, mà chắc không thành được đâu, phải không? Thôi thì chỉ còn nước là nguyện làm tôi Phật, phải không? Đó. Cho nên có nhiều người tu, mấy bà tội lắm, nói chuyện với tôi, mấy bà nói con không có mong gì hết, con được chết rồi về làm tôi của Phật cái con mãn nguyện. Như vậy thì cái chuyện thành Phật là chuyện của ai, chứ là của mình. Còn mình ráng tu là mình được làm tôi tớ trong nhà của Ngài. Những cái đứa dọn ăn hay là làm bếp hoặc là quét dọn vậy đó, chứ không bao giờ nghĩ mình thành Phật. Đó là cái quan niệm khiêm nhường. Khiêm nhường đó nó hay hay nó dở? Người ta nói cái tính khiêm nhường là tính tốt, phải không? Mà nói như vậy đó là hay hay dở? Bởi vậy nên một cái tâm tư mà đứng mặt này thì nó là phải, đứng mặt khác thì nó lại không phải. Đứng về mặt mà xử sự với mọi người ngang mình á, mà mình khiêm nhường là tốt. Nhưng mà đứng về mặt tu hành á, mà mình khiêm nhường như vậy là không tốt. Tại sao? Tôi nhiều khi nói tới xử của Phật, tôi có nhiều cái hơi không có vui. Bởi vì người thường á, học Phật, đọc lịch sử Phật, người ta thấy hoài quá. Phật sinh ra ở không, rồi cái ra cái đi bảy bước, mỗi bước có qua sen mọc, thật là hoài. Thấy như vậy đó thì ta thích ông Phật mình thật hoài. Nhưng mà tôi không chịu vậy. Quý vị nghĩ sao? Nếu thực tình Đức Phật sanh ra ở hông, rồi ra đi bảy bước, tay chỉ trời, tay chỉ đất, rồi nói câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vân vân, thì ông Phật đừng nói rằng tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Chừng nào chúng sanh ra ở không, đi bảy bước dừng hài, dừng đó mới thành Phật, phải không? Còn bây giờ chúng sanh nó sanh ra bụng mẹ, rồi không có đi được gì hết, khóc qua cả mấy tháng trời. Như vậy thì làm sao thành Phật được? Quý vị thấy như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Với cái đầu tôi nó khác cái đầu thiên hạ. Thiên hạ thì muốn ông Phật mình hoài, tôi thì muốn ông Phật mình gần gũi với mình hơn. Ông Phật mình gần gũi với mình hơn, chứ tôi không muốn ông Phật mình hoài. Bởi vì nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy có những cái mâu thuẫn không thể nói được. Nói rằng ngài sinh ra đi vẫy bước, rồi tay chỉ trời, tay chỉ đất, vân vân. Thì như vậy là một cái hiện tượng, tiền thế gian này không có người thứ hai giống vậy, phải không? Chỉ có Phật thôi, không có cái người thứ hai mà được như vậy. Thì chuyện thành Phật là chuyện của Phật chứ không phải của mình. Mình không có phần. Chừng nào mình sanh ra mình đi bảy bước được như vậy đó, thì mình mới có thể thành Phật. Thì như vậy Phật ra đời để giáo hóa, để độ chúng sanh cùng tu để thành Phật như ngài. Mà ngài làm vậy thì ngài tách rời ngài với chúng ta rồi, phải không? Ngài không gần gũi nữa. Do đó mà chúng ta thấy ngài đã thánh từ lúc mới sanh, mà không biết tại sao mà lớn lên ngài còn có gia đình chi, phải không? Có gia đình chi mà nếu gia đình tại cha mẹ ép buộc á thì đừng có con, phải không? Mà có con thì ngài phàm tục quá rồi, sao mà lúc đầu thánh bây giờ lại phàm? Quý vị thấy có buồn không? Thì nếu vậy thì nó làm cho người ta hơi ngạc nhiên. Nếu ngài thánh từ buổi đầu thì phải thánh luôn. Bây giờ có nhiều người không biết đời trước họ tu sao, mà đời này ra đời cái cha mẹ cho ăn mặn họ không ăn được, phải không? Rồi họ lớn lên họ đi tu thì thấy họ tu họ chưa có sanh ra ở hông, họ chưa có đi bảy bước rồi gì mà họ còn không ăn mặn được, họ không có gia đình. Còn ông Phật mình sao quay quá mà lại làm vậy? Thành ra chính cái đó làm tôi hơi ngạc nhiên, thấy nó làm sao đâu á, nó có những cái gì. Rồi còn lại tức cười hơn nữa, giờ tới từng ngày học thì thông văn võ gì toàn tài. Thầy sĩ nói phải không? Toàn tài, học cái gì là thông, học một biết mười, mà đi ra gặp ông già không biết. Nhờ Sa Nạc giải thích tôi không hiểu nổi. Những cái đó là rồi hiểu sao? Đó lẽ là Sa Nạc hỏi ngài mới phải, ngài mới hỏi Sa Nạc. Thì những cái đó là quý vị thấy thật, chúng ta thấy nó tràn trề cái mâu thuẫn. Mà Phật không chịu những cái dễ, mà Phật còn bảo ngài với tất cả chúng sinh không có khác, cho nên Phật mới dùng cái vũ hoa sen đó. Phật nói rằng tất cả cái hoa sen nào từ mặt nước trồi lên nở hoa thơm tho, nhưng mà cái gốc của nó được từ ở dưới bùn. Từ dưới bùn nó thoát ra khỏi bùn, lên nước, lên khỏi mặt nước rồi nở hoa mới thơm. Như vậy thì bùn là chỉ cho ngũ dục, ai ai trên thế gian này cũng là từ trong cái ngũ dục mà ra nhớp, nhưng mà ra rồi tỉnh thì người đó thành công, ra rồi mê thì người đó chìm luôn. Vậy thôi, nó khác ở nhau ở cái chỗ chặn thứ hai đó, ra khỏi bùn rồi lên khỏi nước thì tất nhiên nở hoa thơm. Còn nếu nó cứ nằm trong bùn hoài thì hết trong nở, phải không? Và còn ở trong nước thì cũng không nở được. Thì như vậy ngài lấy cái đó làm thí dụ đời của ngài, thì ngài đâu có nói cái chuyện mà trên trời trên mây kia đó. Bây giờ mình đặt Phật ngồi trên tòa sen là cũng vì ý đó. Rồi cái lẽ thịt ở trong kinh diễn tả như vậy, tôi đọc A Hàm thấy rất là rõ. Phật trong trường A Hàm bài kinh Du Hành á. Hôm ngài ngồi ở bên bờ hồ sen, rồi ngài thấy sen nó mọc lên rồi nó nở hoa, ngài mới nói rõ không một cái hoa sen nào tự nhiên nó nở được mà phải từ bùn chui ra, ra tới nước rồi lên khỏi nước mới nở hoa. Thì Phật nói ta cũng như vậy, đời của ngài như vậy. Thì như vậy cho nên bây giờ mình mới thờ Phật ngồi tòa sen, lấy cái đó làm biểu trưng. Mà bây giờ mình nói Phật đi bảy bước khi mới lọt lòng thì mình thấy nó làm sao, nó khó hiểu quá. Mà như vậy cho nên Phật thấy Phật ở trong cái cảnh cũng nhiễm tất cả dục lạc thế gian như ai, thì cũng mê lầm như ai. Nhưng mà tới chừng thấy cái cảnh gì đó cái ngày thức tỉnh liền. Còn chúng ta ở trong dục lạc đó mà rồi thấy cái cảnh kia là không tỉnh bao giờ. Không tỉnh thì chúng ta mê lầm luôn. Như vậy thì Phật với chúng ta gần, chúng ta được gần với Đức Phật thì chúng ta mới có thể tu được. Mà đã nói rằng ngài ra đời vì quá độ chúng sinh, ngài đã là Bồ Tát rồi, ra lần này lần chót để quá độ chúng sinh. Mà ra để quá độ chúng sanh thì phải giống như chúng sanh, rồi quá độ mới được. Mà ra thì khác với chúng sanh liền, quá ai, phải không? Tưởng như có người nào đó trên mây xuống để giáo hóa thì giáo hóa, nói bây giờ quý vị tu như tôi rồi quý vị sẽ được lên mây như tôi. Thì người ta nói là dạy tu để làm đồ đệ của ngài tôi làm được, chứ lên mây như ngài tôi lên không có nổi, phải không? Vì ngài đã sẵn ở trên mây rồi. Bây giờ chúng ta mà nếu ông Phật ông không có nhiễm dục lạc thế gian không gì hết, mà ông tin ở đâu trên cõi trời đâu xuất xuống cái hiện tượng đủ hết những cái lạ đó, thì giờ nếu ngài dạy nó con xin làm đồ đệ ngài chứ con không thể nào làm như ngài nổi hết á, phải không? Vì ngài đã đặc biệt quá, con có đâu, con tệ quá. Như vậy thì chúng ta tự nhiên có một cái nhìn Phật nó không có gần gũi được. Còn chính đi trong cái chỗ Phật là một con người như chúng ta, mà ngài gặp cái cảnh ngài thức tỉnh, ngài đi tu, ngài thành Phật, thì chúng ta bây giờ có hy vọng, phải không? Ngày nay mình mê, mai kia mình tỉnh cái mình tu cũng thành Phật. Ông Phật xưa ông cũng mê mình vậy, cũng ở nhà lầu cũng có đủ thứ cung phi mỹ nữ hầu hạ, rồi cũng sai mê dục lạc rồi sao mới đi tu. Thì như vậy mới thấy rằng cái lẽ đó nó gần mà nó thiết thực hơn. Mình nói vậy thì chắc nhiều người chửi tôi nữa. Không chịu, nói vậy làm nhẹ thể ông Phật mình quá, phải không? Thì quý vị nghĩ làm nhẹ thể ông Phật của mình mà người đồ đệ Phật tin tưởng mình tu được như Phật là hay, hay là để Phật cao quá rồi mình không tin mình tu được, thì cái nào hay hơn? Hai cái đó thì quý vị xét kỹ. Như vậy thì tôi đứng về mặt Phật thị hiện để giáo hóa chúng sinh, thì chúng sinh như thế nào ngài cũng ra đời như thế ấy. Nhưng mà khác ở chúng sinh thụ hưởng thì say mê không có tỉnh, còn ngài trong cái thụ hưởng rồi gặp cái cảnh liền thức tỉnh, thức tỉnh cái rồi biết rõ tất cả cái thụ hưởng nó là trò chơi, là say mê, là khờ dại, cho nên rồi ngài đi tu. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể thức tỉnh, chúng ta mới đi tu được. Như vậy thì cái lý đạo nó gần, nó gần với chúng ta, và nó có thể làm cho chúng ta có một sức phấn khởi mà cố gắng tu. Đó là cái lẽ thực. Bởi vậy nên Đức Phật là một con người như chúng ta, ngài đi tu, ngài thành Phật. Chúng ta là con người như Phật, chúng ta đi tu cũng có thể thành Phật. Thì cái đó là một cái điều cụ thể. Như vậy mới đúng là Phật đã thành, chúng ta là Phật sẽ thành được, phải không? Chứ còn nếu không như vậy thì chúng ta vô phần. Đó là một cái lẽ thiệt. Cho nên ở đây đứng về cái mặt các tổ mà nói thì ai cũng như ai, cũng như cái gương, gương nào cũng sáng mà chỉ vì bụi nó phủ, phải không? Bụi phủ thì nó tối. Nếu cái gương nào biết lau thì cái gương đó nó sáng trở lại. Gương nào không biết lau, để mãi thì càng để nó càng tối thêm. Như vậy đó là một lẽ thật. Lau gương đó là một lối nói, chứ thực ra lau bụi, phải không? Hết bụi thì gương sáng. Tự gương nó đã sáng, nhưng vì bụi phủ nó tối. Thì chúng ta với Phật cũng vậy. Chúng Phật Ngài có cái gương sáng, bị bụi phủ Ngài sớm thức tỉnh, Ngài lao, cho nên Ngài sáng. Rồi chúng ta có cái gương sáng nhưng mà bụi phủ lâu quá mà chưa biết lao, cho nên chúng ta tối mờ, phải không? Tối là vì không biết lao, chứ không phải chúng ta không sẵn có gương sáng. Như vậy thì mới nói có Phật tánh nữa. Như vậy thì quý vị nghe tôi giải thích đó, có tội lỗi nhiều không? Có tội lỗi nhiều không? Vậy chứ mà có người kết tội tôi cho toàn. Đó là một cái lẽ thật.